舍等伽牟尼佛。南无本阿舍等伽牟尼佛。南无Các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đi vào Phật Pháp thì Ngài Hư Vân, Ngài bảo đầu tiên phải có tâm lâu dài. Có nghĩa là mới tu thì phiền não, vọng tưởng, nó hành hạ mình tơi bời, khổ lắm. Nhiều năm lắm, nhưng mà do cái tâm bền, tin tưởng được Phật Pháp là nhiệm màu, lời Phật là vi diệu, pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng. Tin tưởng rồi cứ niệm, niệm rồi nghe Pháp, rồi đi chùa, rồi tham gia những cái hội niệm Phật, hoặc là tham gia những cái hội hộ niệm. Rồi cứ bền chí, lâu rồi từ từ hiểu được. Đó. Hiểu được rồi thì niệm cái tiếng Phật nó khác ngày xưa xa lắm. Tâm tư, tín nguyện. Thì đúng ra thì giảng thì khó quá. Không biết giảng từ chỗ nào. Nhưng mà tu thì mình biết được là cảnh giới Tây Phương. Mình thích lắm rồi, tâm mình yêu thích, cái nguyện mình tha thiết rồi. Cái tiếng Phật mình cộng vô nữa thì nó sức mạnh nó vô biên. Tại cái tâm mình đã yêu thích rồi, cái sự mong mỏi vãng sanh từ từ nó đã lớn trong tâm rồi. Cộng tới cái tiếng Phật, rồi cộng thêm cái tâm mình nhớ Đức Phật nữa. Đó, nó cộng một thứ vô, thành ra là cái sự vãng sanh nó giống như là không xa, nếu như mà tinh tấn thêm nữa thì là được rồi. Nó là do cái sự tu trì bền lắm, lâu rồi nó được như thế. Chứ đâu phải tu 2-3 năm mà được đâu, không phải, từ từ. Người mà tu 2-3 năm mà được giỏi lắm, căn lành sâu lắm. Chứ không phải như là cái người mà phiền não nghiệp chướng nặng nề mà được. Nó là ăn thua cái tâm bền lâu dài và gặp những bậc minh sư như Ngài Tuyên Hóa, Ngài Quảng Khâm, Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Tịnh Không. Những cái vị đó chúng ta nên theo học. Học rồi từ từ cái tâm trí nó mở thì mình mới đi vào con đường giải thoát. Mà phải là người thật lắm và dành cả cuộc đời để tu trì thì mới đạt được kết quả. Chứ nếu mà tu một tuần xong rồi nghỉ tháng sau mới tu tiếp, hay là tu một bữa ngày mai đi chơi, không thể được, không có ngày thành tựu được. Cho bền chí mà phải là chuyên tâm một môn nữa, chứ không phải bữa nay niệm Phật, ngày mai tu thiền, ngày mốt đi tụng kinh, không thể được, không thể thành công được. Một môn thâm nhập, đó là Ngài Hư Vân đó. Lựa đi, thích cái nào thì lựa đi, lựa rồi thì cả đời lấy cái đó làm chánh. Còn các pháp môn khác làm phụ. Cũng phải là niệm Phật là không trì chú, không tụng kinh, không có học những pháp môn trong giáo môn. Cũng học, nhưng mà chút ít thôi. Học để mở mang kiến thức và có một cái trợ duyên tu hành thôi. Nhưng mà cái chánh vẫn là niệm A Di Đà Phật. Đó, cái chánh là như thế. Còn người tu mật tông, cái chánh là trì chú. Trì chú chuyên môn. Mà phải giỏi, phải có thầy mật tông. Còn nếu muốn tham thiền, phải có thầy dạy thiền thật đúng mới được. Mà cái thầy đó phải là chứng thiền mới được. Chứ không mấy khó quá. Còn tịnh tông thì dễ. Tịnh tông là niệm A Di Đà Phật, ai cũng có thể học được. Vị thầy dở nhiều khi, vị thầy không vãng sanh mà trò vãng sanh. Thế ông thầy cũng rớt rồi mà trò vãng sanh. Nó là vậy. Tại vì tín nguyện mà lòng thương Phật của tôi đâu có phải sai biệt với người người khờ, người ngu, người không có trí tuệ vẫn có thể thương Phật được, vẫn có thể cầu về cái thế giới đó được. Cầu mà thành khẩn tha thiết giống như trước mắt vậy đó. Thì cái này giảng không dám giảng nữa, giảng nhiều sợ đổ nghiệp. Thôi các vị ráng tu, từ từ các vị sẽ nhập. Không dám giảng nhiều, mấy cái này phải giấu hết đó. Giấu hết mới được. Tất cả các pháp, thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều không có vượt ra hai chữ nhân quả. Trồng nhân thì được quả, cả xuất thế gian pháp nữa. Chứ không phải xuất thế gian pháp là ngoài nhân quả. Thì thế gian pháp, mình bố thí thì mình được cái quả báo. Mình nổi sân lên thì bị quả báo. Đều là quả báo hết. Nhất cử nhất động đều là quả báo. Bởi vậy, người nghiệp chướng nặng nề thì sống càng lâu, nghiệp càng nặng là vậy. Tại vì không chạy được, từ sáng tới chiều là toàn là trồng cái nhân không đó. Mà cộng là coi, tham sân si là bao nhiêu, mà giải thoát là bao nhiêu, cộng là sẽ biết. Cái tham sân si nó mạnh lắm, nếu không tu đàng hoàng. Cho nên là cũng không ngờ ngoài nhân quả, mà pháp xuất thế gian cũng như thế. Chúng ta niệm A Di Đà Phật là nhân, nó là vô lậu bất tư nghì không đức. Cái quả là sanh trong cái ao thất bảo cùng với thượng thiện nhân câu hỏi một xứ. Tại vì thượng thiện nhân cũng tu cái vô lậu bất tư nghì đó. Tất cả Bồ Tát ở mười phương đều tu cái vô lậu bất tư nghì đó, cho nên cộng lại thành một chỗ. Mà cái vô lậu bất tư nghì là niệm A-di-đà Phật, có tính có nguyện, yêu thích thế giới đó, tha thiết cầu vào. Rồi tất cả mười phương, chúng sanh và Bồ Tát đều tu cái nhân vô lậu bất tư nghì là nhân. Vãng sanh là quả, thành ra là cái nhân giống nhau tất cả. Hãy chúng sanh ở mười phương trồng cái nhân giống nhau, liền sanh trong ao thất bảo, y chang nhau hết. Nhưng mà trong ao thì có người thì niệm Phật thanh tịnh thì cái hoa nó lớn nó đẹp. Người niệm Phật không thanh tịnh thì hoa nó nhỏ hơn, mà lại chia chín phẩm. Mà trong chín phẩm, một cái phẩm nhỏ chia làm chín, thành ra là vô lượng phẩm. Một phẩm giống như là một cái lớp tiểu học đó, nó cũng là tiểu học lớp 1. Mà trong đó đó 50 em học sinh thì 50 cái sự hiểu biết nó khác nhau, chấm điểm nó khác nhau, thành ra là 50 lớp ở trong đó. Thì giống như thế, thành ra là tất cả người tu giỏi, người tu dở, người tu gì hãy mà có tính, có nguyện, có niệm Phật đều vãng sanh hết. Tất cả các phẩm, bởi vì mình dở lắm thì cũng được vãng sanh nếu như tính nguyện mình sâu. Tính nguyện là không quên. Nó nói vậy. Tính nguyện là nghe thế giới đó rồi không quên. Ngày đêm không quên. Sâu lắm. Còn nếu quên rồi thì nhớ ở đây hết rồi. Đó là sâu lắm. Mà nghe thế giới đó mà nghe tới mức nào đó thì thương quá, thích quá rồi. Tin sâu quá rồi. Thì không quên. Không quên thì cái tiếng Phật hiệu, mỗi một tiếng thì coi nó rót vào Tây Phương như thế nào. Nó không lìa tâm rồi. Tâm nó không lìa rồi. Nó không rời Phật rồi. Cho nên là cái muốn cái niềm tin đó phải nghe yếu giải, phải đọc kinh Di Đà, phải đọc kinh Vô Lượng Thọ, rồi mới sanh tính tâm, mới sâu đậm được. Phải nghe kinh, phải gần các ngài. Làm sao mà tâm con nhớ thế giới đó tha thiết, thì thấy nhớ tha thiết thì chắc chắn vãng sanh. Làm sao mà trồng nhân như thế mà không có cái quả được? Bởi vì không ngoài hai chữ nhân quả. Cũng như là trồng lúa, hạt lúa là nhân, ánh sáng, gió, mưa là duyên. Có nhân mà phải có duyên nữa. Rồi hạt lúa chín rồi gặt hái, đó là quả. Nếu mà không có cái nhân lúa đó thì không thể nào mà có cái hạt lúa mà trồng lên cái cây lúa mà gặt được cái quả được. Phải có cái nhân. Thì chúng ta cái nhân là vô lậu bất tư nghì thì mới được. Với cái nhân mà hữu lậu thì không vãng sanh được. Mà vô lậu là tiếng Phật hiệu. Nó dễ như thế đó. Đọc lên đó. Như hồi trưa đó. Đọc một tiếng mà tới 84.000 kiếp sau nó chín đó. Nó là vô lậu bất tư nghì. Nó vô lậu là không rỉ giải, không bị biến mất. là bao nhiêu đại kiếp trôi qua, cái nhân nó vẫn ở trong tâm, không có mất, gọi là vô lậu. Mà nó còn bất tư nghì nữa chứ. Nó không phải là vô lậu mà có thể nghĩ bàn được đâu. Bởi vì cái tiếng Phật hiệu là cái nhân vi diệu nhất mà chúng ta trồng. Bởi vì trồng cả một kiếp mà trồng thì cái quả Tây Phương tới trước hết. Đâu có cái nào mà tới mạnh được. Trồng mạnh lắm, trồng nhiều lắm. Chứ mà trồng chút chút cái phiền não nó tới trước. Lâm chung nó sẽ lôi mình đi trước. Trồng ít quá, cái quả phiền não nó tới trước rồi. Bây giờ là nó lấn hết rồi, cho nên là hiện tại cứ coi từ sáng tới bây giờ tu như thế nào thì biết cái ngày lâm chung như thế đó, liền biết có thể vãng sanh hay không. Nếu nói như thế thì sợ lắm rồi. Sáng tới bây giờ, nhưng mà bữa nay có thể được ha. Ngày nào cũng tu giống vậy đi. Phải không? Đi cạo tóc hết, nói sư thầy cho xuất gia hết vô đây ở. Ngày nào cũng tu vậy thì vãng sanh rồi. Tu như thế mà tu luôn buổi tối nay kìa. Tối đừng nghỉ, cứ 6 giờ tu luôn vậy đó. Mà phải cạo tóc hết, chứ không mấy ra đi về rồi. Các bác cười. Thì vãng sanh rồi. Trồng nhân như thế mà đông như thế thì thanh tịnh quá. Bồ Tát thì sợ nhân, phàm phu thì sợ quả. Phàm phu thì cái quả ác tới thì sợ quá. Còn Bồ Tát trồng cái nhân cẩn thận quá. Tại vì biết cái quả nó tới thì trồng cái nhân thì sợ trồng sai lắm. Trồng lỡ sai một cái thì sám hối ăn năn liền, sợ lắm. Còn mình trồng thì không có sợ gì hết, cứ trồng đi. Thế chừng nó tới thì sợ quá. Còn Bồ Tát cái quả nó tới không sợ, mà sợ cái nhân. Quả tới thì các ngài tự tại mà trả, các ngài không sao. Mình thì quả tới sợ quá, mà cứ trồng cái nhân đắng không. Nó tới bởi vậy nó thương tâm quá, các ngài cẩn thận quá. Cho nên là các ngài cứ trồng thì làm sao mà khổ. Các ngài trồng như thế làm sao khổ. Từng nhân bởi vì hãy tu có tiếng Phật hiệu, từng câu mà tu thì làm sao mà khổ được nữa. Hết rồi, hết khổ rồi, thoát rồi. Còn chúng ta là trồng không có kỹ gì cả. Trồng giống như là tạp nhạp quá, cho nên quả nó tới sợ quá. Tất cả cái quả ác đó đều do trồng trong cái tâm đó, thân tâm của chúng ta mà trồng ra, thân khẩu ý mà trồng ra, chẳng phải ở đâu tới. Suy nghĩ rồi hành động, làm nhân, thành quả ác nó tới. Bình thường không có trí tuệ, làm những chuyện ngu xuẩn, giống như không không vậy, đi tạo ác nghiệp, đi nói thị phi cho người ta đau khổ. Trồng cái nhân thế làm chi, bao nhiêu việc thiện sao không làm, mà đi làm cái việc chi cho cái quả sau này nó ác. Thành ra là hồ đồ quá, lời nói, tâm tư, tất cả đều hồ đồ quá. Tại vì không có minh nhân thức quả, không hiểu được. Cứ trồng như thế, cho nên là cái quả tới thì khổ quá. Bởi vì bao nhiêu việc thiện không chịu làm, cứ làm việc ác hoài. Thiện nhiều lắm, dễ lắm. Cứ niệm A Di Đà Phật, mở lòng từ bi, giúp cho người ta giải thoát. Như vào chùa làm bao nhiêu việc thiện. Chùa là nơi trồng công đức lớn nhất mà cũng là dễ đọa nhất. Tại nơi đây công đức lớn quá. Nếu mình phá hoại nó rồi mình đọa rồi. Mình mà làm cho đại chúng bất an, chùa tu không được, mình chết rồi, tiêu rồi. Tại cái công đức lớn quá. Mà nơi đây nếu mà mình gầy dựng, mình thương mến, mình cho Tam Bảo thường trụ, công đức không thể nghĩ bàn. Tại vì chúng sanh nhờ Tam Bảo hết. Cho nên là đi vào chùa làm việc Tam Bảo, tâm ý đừng có ngu mê, phải minh nhân thức quả. Trồng nhân phải thật đúng từng cái ý niệm trong đó, rồi thì cái quả báo làm sao mà khổ được. Bồ Tát thì minh nhân thức quả, từ hai chữ nhân quả mà học, học sâu lắm, học tới không quên. Hãy suy nghĩ liền thấy đây là nhân quả, trồng cho đúng, đừng lầm nhân quả. Thì Bồ Tát thì hai chữ nhân quả học sâu quá, cho nên lời ăn tiếng nói, tâm tư đều khế hợp với chân tâm, đều khế hợp với cái lời dạy của chư Phật. Đó. Chúng ta nhân quả hời hợt quá, làm xong rồi còn chưa biết nữa. Tới chừng sau này mới biết, trời ơi, tội lỗi quá mới đi sám hối. Lâu lắm rồi mới biết. Nhiều khi làm rồi cả tuần còn chưa biết. chưa biết là đang tạo nghiệp. Có đúng không quý vị? Bồ Tát học theo Đức Phật lâu rồi, giác ngộ rồi, cho nên hộ trì các căn rất cẩn thận. Một ý niệm khởi lên rất cẩn thận, không để lầm lẫn. Nếu mà vừa lầm một cái liền sám hối, liền sửa liền chứ không đợi lâu đâu. Một ý niệm mà không đúng, cái tâm bồ đề khởi lên là liền sửa rồi. Rồi lấy cái giới luật của Đức Phật mà kềm hết tất cả các căn đó. Bồ Tát lấy giới luật của Đức Phật kềm hết tất cả tư tưởng. Tư tưởng nào không đúng giới luật không khởi. Bồ Tát là như thế, lấy giới luật làm đầu, không có gieo hạt giống sai lầm. Mà giới luật Phật thì khó lắm rồi. Mà tâm tư thanh tịnh lắm. Bởi vậy các ngài tu trì như thế thì quả ác làm sao mà tới được, không bao giờ bị những cái nỗi khổ nữa rồi. Các ngài hết khổ rồi, tại cái nhân các ngài quá là chính xác. Chúng ta vãng sanh thì trồng nhân hết sai rồi quý vị. Hết sai rồi. Tại vì về đó được ba cái bất thoái. Mà chim nước rừng cây đều là ở trong cái thường lạc ngã tịnh hết, đều là tăng tiến đạo tâm hết. Đi kinh hành dạo chút thôi cũng là đi tới đạo quả bồ đề rồi. Nó là vậy. Năm trần ở bên ngoài đều là sung mãn đưa tới đạo quả bồ đề. Mắt thấy tai nghe đều là tu hành. Thế dễ như vậy đó. Tây phương đó, ở đây mắt thấy tai nghe không kềm là chết. Không kềm không được. Không kềm nó chạy. Nó chạy thì nó lầm nhân quả hết rồi. Bởi vậy là thường hộ trì cái con mắt và lỗ tai cho kỹ. Rồi cái tâm bên trong đó là phải niệm cái tiếng Phật hiệu này mới học theo được. Bồ Tát thì hộ trì giới luật của Phật kỹ quá, cho nên tất cả việc thiện Bồ Tát làm hết, nhân xấu thì không trồng. Thì không có lý do gì mà khổ được. Bồ Tát là đời đời kiếp kiếp hưởng pháp lạc, tại vì minh nhân thức quả mà ra. Đó. Nếu như mà chúng sanh không có tu theo đó thì cái quả đó nó rất là xấu, nó ác lắm. Đó, ba ác đạo đó, và nhiều cái khổ nó trói. Tại vì trồng nhân đã sai từ lâu rồi, nhiều kiếp rồi. Kiếp này không phải là kiếp này trồng sai đâu. Còn nhỏ lớn là một cái là tham sân si, trồng biết là bao nhiêu thứ, thấy không? Tới chừng nào mới vào chùa mà tu, rồi tu phải lãnh hội rồi mới sửa, rồi mới bớt được. Chứ mê muội tới như thế thì chúng ta mê, sanh ra mê liền vậy đó. Trồng bao nhiêu cái tham sân si, không biết bao nhiêu mà kể. Đó là mê. Bồ Tát không phải vậy. Mà cái là kiếp này còn kiếp trước nữa, cho nên là nhân quả nó tới, nhiều khi nó cay đắng quá, nó làm chúng ta thương tâm, đau khổ quá. Đó là cái nhân đã mê lầm. Ngày hôm nay để giác ngộ nhân quả là như thế, hoặc là minh nhân thức quả, thì mới biết bao nhiêu cái tai nạn, cái quả ác ngày xưa tới nay đều là do cái tâm này không chịu tu, trồng sai hết rồi mà nó thành. Bây giờ ăn năn rồi thì mới tu tâm. Còn nếu chưa minh nhân thức quả thì cứ mê mà trồng, trồng đi rồi thấy khổ quá là khổ. Không biết tại sao mà nó cuộc đời ai cũng sướng, có mình tôi khổ. Khổ quá. Bây giờ ngài kể chuyện đó. Ngài Hư Vân là thế, nói chuyện rồi bắt đầu kể. Nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật.